Kính thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học qua cái phần thiền học đời nhà Trần, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần nghiệp trộm cắp, thì đó là phần nghiệp tà dâm này đó. Thì ở đây chúng tôi bữa có nêu lên cho đại chúng thấy là cái nghiệp này thì phải nói nó là một cái cửa ải lớn cho cái người xuất gia và tại gia. Nếu mà chúng ta ráng mà chúng ta vượt lên á, thì ngay đó cũng là thánh, mà chìm nổi trong ba đường tức là cũng là chỗ này. Cho nên bây giờ chúng ta học kỹ, học thật là kỹ về cái phần này. Cho nên kỳ này chúng ta học tiếp về cái phần kinh, tức là Đức Phật dạy kinh Chiếc Lưới Ái Ân. Thì bây giờ chúng ta học qua bài kệ thứ 4, phù sở dĩ ưu bi, thế gian khổ phi nhất, đảng vi duyên ái hữu, ly ái tắc vô ưu. Tức là chúng ta học một lần là 4 câu. Phù sở dĩ ưu bi, tức là luận về cái chỗ lo buồn, tức là mình lo lắng, mình lo buồn là vướng vào cái chỗ ái, tức là ái đây không phải là ái nam nữ mà ái bất cứ cái thứ gì. Ở đây nói là sở dĩ mà chúng ta vướng vào cái chỗ buồn khổ, đại chúng thấy rất là kỹ trong kinh Tương Bộ. Trong kinh Tương Bộ Đức Phật nói sở dĩ mà có năm hạng người có mặt trong cuộc đời này mà lo buồn ngủ không được, tức là thức trắng rất là khó ngủ. Thứ nhất là gì? Đây Đức Phật dạy là thứ nhất là đàn bà nhớ đàn ông, kế là đàn ông nhớ đàn bà, kế là vua chú, kế là ăn trộm. Mà thứ năm nữa Đức Phật nhấn mạnh đây là các thầy tỳ kheo khi tu mà giải quyết vấn đề sanh tử chưa được, cho nên trằn trọc thức mà để mà tu, để mà chuyển hóa, chứ không phải là giống như bốn hạng người kia. Thì đây chúng ta thấy rất là kỹ luận về cái chỗ lo lắng u buồn trong cuộc đời khi mà chúng ta vướng vào trong chỗ đó. Nên mình là cái người mà xuất gia rồi đó, nên sở dĩ mà bây giờ các nơi mà họ tu kỹ, đừng có nói là các thiền viện, mà bây giờ chúng ta lên thành phố có những nơi chẳng hạn như là chỗ Hòa Thượng Chí Quảng đó, bây giờ ngài mở ra hai cái trường rất là lớn, là phải phát nguyện là vào trong đó rồi đủ 3 năm hoặc là 6 năm hoặc là 5 năm hoặc là 10 năm phải đăng ký luôn, rõ ràng luôn. Mà khi mà vào trong đó là nhất định là không có xài điện thoại di động, không có xài gì hết, là buông luôn, chỉ một bề tu thôi. Bây giờ khi mà chúng ta vướng vào chỗ này rồi á, mình thấy không có lạ gì. Khi mà chúng ta có những cái tin nhắn rồi có những cái hình ảnh gì đó là chúng ta rất là khó tu. Nó làm cho mình ưu tư, nó làm cho mình rây rứt, không thể nào vượt qua chặng ái này được hết. Mà người xưa người ta nói là một sợi tóc mỹ nhân á, không? Nếu chân người quân tử chút xíu thì tóc đâu có gì đâu. Cho nên bây giờ có những cái trường học là khi mà chúng ta vào là đăng ký rồi đó, là phải cam kết 3 năm hoặc là 7 năm hoặc là 10 năm. Chẳng hạn như cái trường lực của Hòa Thượng Minh Thông á, vào trong đó là phải cam kết 10 năm, xong 10 năm mới được ra. Mà khi mà vào trong đó rồi cam kết là không được xài điện thoại di động, không được xài gì hết. Vì chúng sở dĩ mà ở đây là chúng tôi xài là trong những cái mùa xây dựng, mà tụi tôi sở dĩ xài là tu ở trong nội chúng mà xưa giờ cũng mười mấy hai chục năm, mà vì Phật sự. Đại chúng tin chứ, mà khi mà tôi làm Phật sự đâu đó hết rồi tôi đặt điện thoại trước mặt đại chúng luôn, cực đã mình mới xài. Mà ở đây người ta, người xưa tôi nói là thà chết người, tụi tôi thà hy sinh. Hôm qua tôi đi ngồi trên xe tôi làm Phật sự, tôi mới cảm được tại sao mà người xưa người ta khi mà chăn dắt người tu người ta khó. Bởi vì tụi tôi giống như là một cái nhà đi buôn, mà nếu mà đi buôn có lãi, đi buôn mà suốt cái đợt có lãi thì thôi đi buôn làm gì, đi buôn lại gì. Hẹn như bây giờ chúng tôi mà đi mình ở rừng núi là chúng ở đây thấy rồi, năm 12 tháng ta mới lên. Mà tôi ở đây gần 9 năm rồi, cái vùng này chưa từng bây giờ ta đem ký gạo ta cúng, không có. Chưa từng bây giờ đem một đồng đến ta cúng. Toàn là chúng tôi đi ở xa, mà ở xa người ta dành từng chút ta cúng mình để mình ăn, để mình tu tập. Mà 5 năm, 10 năm hoặc là 20 năm mình đúc cái khuôn đó mà không ra cái gì hết cũng như không. Thấy không? Ở trong chúng cũng như là hẹn như bây giờ tại sao mà ở trong chúng mà ở là chúng tôi nói đi qua cái phần nhà khách đó là tụi tôi phải nhúng tay vô là làm gắt một chút, nó có lý do. Vì khi mà chúng ta vào ở trong chúng, chúng ta phát nguyện xuất gia rồi thì chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, mình dám buông bỏ. Bởi vì mình là con cháu của sơ tổ Trúc Lâm mà, ngài là vương vị, phải không? Tức là mọi cái gì mà phú quý trên trần gian là không ai bằng ngài. Mà ngài dám buông bỏ hết, ngài đỡ dấn thân vào con đường này. Bởi vì con đường này rất có lợi lạc, rất có lợi ích, không những riêng cho mình mà riêng cho tất cả mọi người nữa. Nên hồi sáng là tôi thấy, hồi sáng là khi mà chúng tôi đi làm Phật sự về mệt rồi, tôi thấy là thường thường tôi có nhớ lại một cái ông nhà văn này nè. Một khi mà ông viết một cái bài văn, mà khi mà cái án văn ông viết lên là ai đọc rào cũng giống như là ông ở trong đó. Thì người ta có nhà báo đó hỏi ông là tại sao ông viết văn hay quá vậy. Ông nói là khi ông viết một cái người tự tử là ông uống thuốc độc, ông cảm giác ông nó rây rứt, nó đau khổ như thế nào. Thì khi đó ông kêu bác sĩ chuẩn bị hết để mà cứu ông á. Khi mà ông uống thuốc độc vào thì ông cảm thấy là cái đầu nhức làm sao, thì ông viết là y như vậy luôn. Thì tụi tôi á mà hướng dẫn cho tất cả mọi người thì chúng tôi phải dấn thân vào cái con đường đó mới thấy được. Hệ như thường thường mình đi làm Phật sự về mệt mà mình chịu dậy ngồi thì mình ngủ luôn á, thì mình ngủ một giấc cho đã thiệt. Nhưng mà khi mà thức giấc rồi nó uể oải, nó mỏi mệt, không có đủ lực nữa, mà cái đầu mình đó cũng sáng suốt. Mà khi mà đi làm Phật sự về mệt rồi nha, hồi sáng tôi thấy tôi kinh nghiệm á, rồi vừa tắm kiển xong cái mình thức dậy, cái mình rửa mặt đâu đó, cái mình uống ly nước trà, rồi mình ngồi đúng 2 tiếng con người mình nó sảng khoái, nó có một cái năng lực lớn mà chính là cái con đường thiền này giúp đỡ mình. Mà muốn được như thế là trong tâm mình nó không vướng một cái gì hết, không vướng một cái u sầu hoặc là một cái gì mà đỡ vướng dấp vào cái chỗ lo lắng và u buồn. Nên mình là cái người xuất gia mình đỡ hơn cái người thế tục. Bây giờ mình thoát ở trong này, gọi là thoát ra cái bẫy một cái lầm, mình không có bị còn bị ô nhiễm nữa, mình thảnh thơi, nó sung sướng làm sao, là do mình nhiều đời, cái duyên mình được may mắn nhiều đời mình tu tập. Còn nếu mà đại chúng thấy mà mình xuất gia, hẹn như có những người xuất gia 1 năm 2 3 năm vậy tự nhiên không muốn tu nữa, là biết cái duyên nghiệp mình nó đến là phải thành tâm, phải sám hối dữ lắm. Bây giờ mình đang ở trong gì, Hòa Thượng Trúc Lâm dạy á, và có thời Đức Phật á, có một sa di mà sinh hoàng tục á, thì Phật nói là giống như là ông nhổ bãi nước bọt, giống như mình khạc cục đàm nó rồi đó, mình khạc ra đất rồi, cái mình thấy nó xong nó uổng quá, cái mình bóc lên, cái mình liếm, mình nuốt vô, cái ai dám nuốt gì không. Thì Phật nói cái người nào mà xuất gia rồi mà không chịu tu nữa mà sinh hoàng tục thì giống như á, mình nhả cái cục đờm nó rồi, cái mình nuốt vô lại. Còn này mình đi tu rồi á, tức là mình vượt qua chỗ này rồi. Đại chúng biết chứ, ngày xưa có một thầy ở quê tôi bên Canada, cứ hàng đêm cứ điện về nhà suốt, ở bên đó buồn lắm, ở bên đó tự vì nếu mà mình không có chuyên tu thì rất là buồn. Bây giờ rừng núi sâu thẳm luôn, lúc đó Hòa Thượng nhận thiền viện ở trên núi là cách thành phố tới 150 cây, mà bên nước ngoài mà cách 150 cây là giống như là ở rừng rú rồi, không phải như ở Việt Nam. Trên đó là lưa thưa 1-2 căn nhà của người Tây thôi. Thì cái quý vị đó buồn quá, cứ điện thoại suốt, cái đụng chuyện một cái duyên ở không được, nó về cái lập gia đình. Mà khi mà điện thoại như thế là lúc nào cũng lo, lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng khổ não đó, hiện trên khuôn mặt. Cho nên khi mà về Việt Nam nữa thì không có tu nữa, rồi xin hoàng tục. Hoàng tục lần sau dướng vào cái lưới ấy ăn rồi, thì bây giờ có con rồi, rất là khổ, rất là khổ sở. Cho nên gọi là phù sở dĩ u bi, lượng về cái khổ ở đời là do dướng vào cái chỗ ái dục. Rồi sao? Thế gian khổ phi nhất. Thế gian khổ là những cái khổ trong cuộc đời, phi nhất có nghĩa là không phải là một cái. Hay bây giờ mình mà không, mình không có chịu tu nữa đi, cái mình về nhà, cái mình làm ăn, mình buôn bán, đừng có nói chi xa, gần đây nhất là đại chúng theo dõi. Theo dõi gì? Theo dõi cái chuyện mình ở đây là vì bữa tu tinh yêu lên đó. Vì cái đất đai trong thiền viện nó dính líu nhiều mặt, cho nên mình mới nhận một cái khuôn đất này làm thanh lâm, mình thấy không? Bây giờ mưa mình cũng phải lo, nắng mình cũng phải lo. Rồi bây giờ mình nghe tin là dụ như đang 12.000 mà hạ xuống 5.000 là ông thầy Bảo Tú ngất ngư. Không phải lo một thứ, nó lo nhiều thứ trên đời này lắm. Giữa ổng cũng lo mà giữa tôi cũng lo, tiền đủ mặt hết đến. Là do gì? Do mình tham. Mình tham, mình muốn đất nó rộng ra, rõ ràng đâu phải một thứ đâu. Thấy không? Cho nên có một câu chuyện, cái ông thiền sư, ông đi, ông dặn đệ tử, ông nhớ nha, nhớ nha. Con ở nhà một mình thôi, nhớ đừng có nuôi gì hết á. Thầy dạy là con đừng có nuôi gì hết á. Cái ông đi 3 năm rồi, ông thấy quý một làng sớm luôn, ngạc nhiên quá, ông hỏi. Đệ tử nói, trời, ông thấy chuột nhiều quá, ông nuôi mèo. Thấy chuột nhiều quá, ông nuôi mèo. Rồi khi mà nuôi mèo về không có sữa là con phải nuôi gì? Nuôi gì? Không có sữa quá thì con cái mới mời một cái cô thiếu nữ ở dưới làng á, rồi lên rồi tự về có con mà không có chồng, rồi sẵn dư sữa để cho con mèo con uống một dọc ra, bây giờ thành viên một cái làng của sớm luôn. Mà trong nhà Phật nói cái này sanh ra thì kia sanh ra, cái này có thì kia có, này không thì kia không, đúng không? Cho nên đây Phật dạy là cái khổ này không phải là một thứ. Cho nên á, có những người mà ta đi tu một thời gian mà ta hoàn tục, và ta kể lại á, hồi xưa ở trên này quá trời là sung sướng luôn, là về nhà là con khóc cũng kêu, rồi con đòi bú cũng kêu, rồi hết tiền chợ cũng kêu, nhà dọn cũng kêu. Mà may á, may mà cho nói là ví dụ như nếu mình là có đủ cái nhân, cái duyên, cái phước ra mà gặp một cái người phụ nữ mà hoàn hảo, nói gì mà không hoàn hảo là chết. Trên đời cái ba thứ khổ, thứ nhất là gì? Nhất là gì? Thứ nhất là nhà dột, thứ nhất vợ dạy trong nhà, thứ nhì nhà dột, mà thứ ba nợ đòi. Mình ở đây bị một cái thứ ba nợ đòi. nhà thì lúc trước dột, mà bây giờ mình đủ nhân đủ duyên cái mình xây thì đỡ không có dột nữa. Thấy không? Mà mình tránh hai cái rồi mà mình không khéo tu là bảo đảm mà ngộ lắm. Người ta nói mấy người mà xuất gia rồi đã mà vào chùa là về nhà thế nào cũng dính ba cái. Vợ dạy là nó chửi, gặp mặt nó chửi à. Trời ơi, tôi tưởng ông làm ăn được lắm, rốt cuộc ông chửi không còn gì hết luôn. Mà đa phần là người ta nói là cái khổ này nó kéo dài liên lỉ từ đời này đến đời khác luôn. Kể cả những người mà ni luôn giống hay tăng. Có một cái cô này, cô mà hàng hạnh đó, cô làm thợ may á, ngay thường chiếu á. Mà ngày xưa cô tu rồi thì cái ông nông dân là xuống rù rì cuối cùng cô ra. Mà bây giờ ngày nào ông cũng đánh nhậu, giờ ông đánh. Cô làm thợ may luôn. Tội lắm, mà nếu mà bây giờ là cổ này dạng là trúng lớn á. Thấy không? Nên là tại sao mà Đức Phật là tại sao mình coi trong lực là Đức Phật nói là ni chỉ có xuất gia một lần thôi. Không có lần thứ hai. Mà mình khéo nha, có nhiều người mà ni chúng mà xuất gia rồi mà hoàn tục vua lại á, mình tưởng rằng có gì hết, nhưng mà suốt cả cuộc đời tu được, rốt cuộc là có người thì bị chết sông, chết suối, rồi chết điện giật, rồi chết tự tử luôn. Đó là trái lời của Phật. Mình xuất gia mà mình tưởng ai biết, nhưng mà trái lực của Phật, bị hết 100 người bị nạn hết 100 người luôn. Cho nên là tại sao mà ni chúng ta xuất gia là xuất ra tới đi luôn, mà hoàn tục rồi đó là ở nhà luôn, chứ đừng vô nữa. Vô nữa là trái lực của Phật, là mình gặp đủ thứ chiến duyên trong cuộc đời. Có cái cô mà ngày xưa mà xuất gia rồi ở Linh Chiếu, rồi sau này một thời gian xuất gia lại á, tưởng có biết, nhưng mà trái lực của Phật, vào tu đâu có được đâu, rồi cuối cùng phải bị chết á, mà chết bất đắc kỳ tử luôn. Không, bởi vì ra ngoài mình tưởng sướng, mà ra ngoài bao nhiêu cái khổ nó dồn dập, rớt mà nợ đòi, lớp mà về mình đâu biết gì làm ăn đâu. Cái mình tưởng buôn bán dễ, cái thấy người ta buôn gạo, cái mình cũng tưởng buôn gạo dễ, cái mình buôn gạo đùng một cái mưa gió, cái phơi lúa được nó bị nảy mầm lên rồi thua, cái phước mình nó hết, nó gặp nhiều chuyện lắm. Rồi buôn than, mình tưởng buôn than dễ, người ta buôn than rất là lãi, mà mình buôn than cái đùng một cái người ta xài ga không mua than mình nữa, ví dụ vậy, làm cho mình nó chướng. Nó không phải cái khổ, mà nhiều cái khổ nó đến, nên mình phát hiện mình đi con đường này rồi, mình dấn thân luôn, người ta dùng cái từ lỡ leo lên cọp và nhắm mắt mình đi luôn. Mà giỏi lắm là mình chịu khó là 20 năm. Như bây giờ tụi tôi nè, trải dài 20 mấy năm, bây giờ ngồi xuống là hưởng cái pháp lạc, phải không? 20 mấy năm mình cần cù, thì bây giờ mình lấy lại vốn, giờ chỉ ngồi thiền cái bắt đầu mình hưởng cái pháp lạc. Để chúng tin cho tụi tôi là ông thầy Bảo Tú mà trả mà dứt nợ xong là có thể ông chứng đạo thứ nhất, tôi thứ nhì, không phải dễ đâu. Hết nợ là chứng luôn. Giờ còn vướng chút thôi, mình còn lo một chút xíu thôi, mà dứt cái lo là rồi là bảo đảm mà đi luôn á, ngồi khi ngồi tịch luôn, giao lại cho mấy huynh đệ làm gì làm, lúc đó sướng rồi, xong không còn gì hết, mình giải quyết xong hết rồi. Thì bây giờ mình còn những cái lo lắng chút chút, mà lo cái này là vì tâm bảo, cuối cùng rồi có người ta sẽ hứa, ta phát tâm rồi, ta giải quyết giùm đất giùm chúng tôi, hứa chúng tôi, thầy đừng có lo, thầy cứ tu đi, tụi con sẽ cố gắng để giải quyết cái này, cố tâm bảo mà. Chứ còn ngồi đời là ngàn đời muôn thương luôn, mình dứt nợ không được. Phi nhất có nghĩa là không phải là một cái những cái đau khổ trong thế gian này không phải là một thứ, mà từ đâu đảng quy duyên ái hữu. Phần lớn những đau khổ trong cuộc đời là do ái dục sanh ra, duyên ái hữu tức là gốc rễ từ ái dục. Mà cái khổ nhất là gốc rễ từ đâu? Từ cái ái dục. Mình thấy tại sao mà những nhà mà làm cách mạng lớn người ta không dám lập gia đình. Vì khi mà lập gia đình rồi nó bị vướng, người ta muốn nói cái lời đó ta cũng dám nói, rồi ta đi xa nhà biệt ly. Ngày xưa mình thấy có những cái cuộc mà tập kết ở miền Bắc ấy, là ta phải đoạn dứt luôn. Người ta nó có những cái cuộc viễn chinh dài, sao ta phải cắt đứt. Thì huống chi mình là người tu nữa. Mình là người tu là một cái cuộc viễn chinh rất là xa, từ đây đến ngày thành Phật là dài 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 dài. Có những cái cuộc chiến tranh mà vệ quốc ấy, là ta tính rằng 20 năm, 30 năm hoặc là 50 năm sẽ thành công. Nó có thời gian. Còn mình tu là không có thời gian. Mình tu là từ khi nào mà thành Phật rồi thôi. Nên cái cuộc viễn chinh mình nó dài lắm. Mà trên cái cung đoạn đường dài đó là chúng ta phải lập nguyện và phát tâm bồ đề đủ mạch hết, tạo các việc thiện pháp. Mà cứ thấy hai nữa mà sẽ dễ, chúng ta đừng muốn dính vào cái này. Là thứ nhất là chúng ta phải nhớ là cái từ gọi là nhàm chán thế gian, nhưng mà không ly thế gian. Tức là đối với thế gian là mình nhàm chán, nhưng mà mình không bỏ thế gian. Cái đó là cái bậc đáo nhất, là tinh thần của thiền học nhà Trần, ở Trần mà bất nhiễm, thấy không? Mà ở đây á, đại chúng thấy là ni á, sở dĩ mà ni á, ở đâu ở yên chỗ thì ít đi hơn bên tăng, là có những cái nỗi khổ của vinh ni. Hạn như ni mà ở đây nè, mà đi về các thiền viện khác, các chùa khác, người ta không dám nhận. Nên có cái từ bữa tôi dạy đó, gọi là thức Samana đó, thấy không? Tức là khi mà ở đông biết mà đến chùa người ta, đến thiền viện người ta mà bị cái đó một cái rồi chết luôn, là cái chùa đó là mất uy tín, cái thiền viện nó mất uy tín, nên tăng phải dám nhận. Còn tăng thì đâu có gì đâu, chúng hiểu đó không? Tôi có nói trắng là đoạn giữa phải không? Đây trong cái phần luật. Nên trong cái phần luật là khi tỳ kheo ni hoặc là say di ni thức samana đến chuồng ta là ít khi người nào nhận lắm, ít nhận lắm. Mà phải có ông thầy bổn sư là giới thiệu bảo đảm là trong suốt 2 năm đó phải sao phải sao. Rất là khó. À, cho nên cái phần này quý thầy phải lưu ý một cái là mình muốn mà tu chọn cái cuộc đời của mình luôn dấn thân vào con đường này là phải có một cái tâm nhàm chán thế gian mà lì thế gian. Thứ hai nữa là mình thấy cái nỗi khổ của chúng sanh, dầu cho họ, mình cho họ ăn uống cái mấy thì người ta giỏi lắm là ta no 1-2 ngày đến 7 ngày, mà cái nỗi khổ quỳ tâm nó dây rước làm cho người ta chết đi sống lại, mà chỉ có Phật pháp nó xoa dịu nỗi khổ. Mà ai đứng ra làm cái việc này? Mình. Thì lúc đó mình mới dấn thân mình tu. Ngày xưa mà tôi thấy hòa thượng Trúc Lâm, sư ông Trúc Lâm mà giảng pháp dưới này người ta khao khát. Mà tôi đứng dưới tôi cũng có một cái mong muốn là sau này giúp đỡ người ta nghe giáo pháp, nghe chánh pháp để ta thoát khổ. Thì mình cứ nuôi cái duyên đó, bây giờ mình thành tựu. Phải không? Tuy rằng mình không bằng như sư ông Trúc Lâm, mà mình nói ví dụ thôi là hòa thượng Trúc Lâm giống như là mặt trời mặt trăng, thì mình tệ lắm là cũng giống như một cái đèn băng xăng, hay là một cái đèn dầu, hay là lửa đom đóm cũng được. Lửa đom đóm cũng được là mình soi rọi một đoạn đường cho người ta đi. Thì mình có tâm được như thế thì mới vượt qua được những cái chướng duyên khi cái ác nghiệp nó đến. Mà khi mà cái ác nghiệp nó đến lạ lắm, nó làm cho mình nó khó chịu, không có muốn ở trong cái tăng đoàn nữa. Mình biết đây là cái ác nghiệp, cái duyên nghiệp nó đến, mình phải thành tâm mình sám hối dữ lắm để mình vượt qua cái chặng đường này. Mà cái chặng đường này trong kinh Tương Bộ Đức Phật nó giống như một cái bọc lưu vậy đó. Mà chính cái hạt giống đời trước mình đã từng gieo rồi, bây giờ nó sống lại. Từ từ chúng ta học vào nè. Ly ái bất vô ưu, tức là nếu mình xa lìa được cái ái dục thì không còn lo lắng buồn khổ gì nữa. Mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật đó, nếu mà người nào mà dứt đi cái chỗ này rồi, không còn lo, không còn buồn, không còn sợ hãi, không còn gì nữa. Mà trong kinh Đức Phật nói là này các tỳ kheo, và muốn cho ma ba tầng sợ hãi các ông thì các ông phải nhớ và xa lìa những cái buồn vui sướng khổ trong cuộc đời. Tức là xa lìa cái này rồi thì tâm mình không còn lo lắng sợ hãi gì nữa hết, an ổn, mới sống thanh nhàn lắm. Để tôi kể cho đại chúng câu chuyện nè. Vị thầy Hòa Hoàng Đế cách đây khoảng 10 thế kỷ về trước ở bên Tây Tạng có một ông vua này, ổng còn trẻ lắm, năm nay ổng khoảng chừng 39-40 đó. Mà ông rất là tài giỏi, thông minh, mà cái con người ông là nhìn vô ai cũng mến. Mình coi mình dùng cái từ vĩnh ngộ, văn võ toàn tài. Không những là một bậc thức giả, nhưng mà ông còn là một tay cung kiếm rất là tài giỏi. Người ta nhìn vào ông ta thấy một cái sức sống, một cái hùng lực. Một hôm có một vị đại sư ngồi trên núi, ngài bấm đốt tay, ngài biết là cái vị này đến thời cơ rồi. Bởi vì cái ông hoàng đế này nhiều đời là đệ tử của vị đại sư đó, mà có một cái nhân duyên gì đó bị lưu lạc trong cái chốn nhân gian, bây giờ thành hoàng đế. Mà nếu mà ông mà không có cứu cái vị hoàng đế này thì ông chìm xuống trong cái biển khổ tiếp tục. Cho nên cái vị thầy, cái vị đại sư này mới xuống núi. Thì khi mà xuống núi rồi thì trời nó chạng vạng, nó tối rồi. Thì cái vị đại sư đó mới leo lên nóc cung điện nè, leo nóc cung điện đi rột 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 rột. Cái ông vua nghe cái tiếng đi rột rột, ai đó? Thì cái vị thầy nói ta đây, nói ta đây. Ông là ai? Ta là kẻ chăn lạc đà. Lạc đà đâu trên nóc cung điện, nhưng mà lạc đà đang ở trên nóc chánh điện. Mà cái tiếng của vị đại sư đang văng vẳng, dội xuống. Mà khi mà cái tiếng nó dội xuống, mình biết rằng do cái nhân duyên á, hay lắm, cái hạt giống nhân duyên thầy trò hay lắm. Khi mà cái nhân duyên nó đến rồi đó, thì cái ông vua này ông thao thức, ông băn khoăn, ông ngủ không được, thức suốt đêm luôn. Mà cái tiếng lạ quá, cái tiếng nó làm nó chấn động cái con tim ông, ông nghe rất là nhiều thứ tiếng mà chưa bao giờ ông nghe cái tiếng nào mà nó chấn động con tim. Sáng hôm sau ông kêu quần thần, ông nói bây giờ nè, hồi hôm chẳng nghe một cái tiếng nói lãnh lót ở trên nóc cung điện, có một người tìm con lạc đà, mà bây giờ các thanh nó giúp giùm chẳng tìm ra cái tiếng nói. Là chúng nghĩ tìm được không? Tả, dụ như tả khuôn mặt là mắt làm sao, mũi làm sao, miệng làm sao thì có thể tìm được, chứ tiếng nói là không bao giờ tìm được. Quả tình là cái vị, mấy vị quan này đi khắp hết luôn, một ngày, hai ngày, ba ngày cho qua tìm được. Về trình cái vị vần đế, ông ngồi ông rất là buồn. Bỗng nhiên có người hầu chạy vào á, thưa bệ hạ, ở ngoài cổng thành có một người điên. Điên sao? Tại sao gọi là điên? Bởi vì là một cái vị này cứ đòi đòi vào cung điện mà nói là mướn nhà trọ. Mà thưa bệ hạ, dầu mà con nói cách mấy, con nói là đây là cung điện, đây là cung điện, mà cái vị đó nhất định nó không phải, đây là nhà trọ, đây là một cái nhà trọ đích thực. Mà con nghĩ là chắc nghệ điên quá. Thì ông vua nói đúng là điên, rõ ràng là điên, cái cung điện người ta mà nói nhà trọ. Thì khi mà vào rồi, dắt cái vị đó vào rồi á, thì ông vua, ông vị hoàng đế nhìn, ông thấy cái người này ăn mặc rách rưới, đầu nón rồi ông ra hình thù hết, giống như một cái người mà dùng cái từ là cái bang vậy. Thì cái vị hoàng đế hỏi là, có phải hồi nãy ông vào đây mà ông nói ông mướn nhà trọ chán? Thì cái vị này nói, vị đại sư nói đúng, ta vào đây ta mướn nhà trọ. Mà khi mà nghe cái tiếng vào đây mướn nhà trọ, ông hoàng đế giật mình liền. Cái tiếng nói hồi cách đây ba hôm đúng là cái tiếng nói rồi. Này ông, cách đây ba hôm mà chẩm nghe ở trên mái nóc cung điện là có cái tiếng quăng quẳng là tìm con lạc đà, có phải là ông không? Đúng, ta đây. Lính đầu đuổi ổng ra, bởi vì ổng là điên rồi. Con lạc đà ở trên cung điện làm ta thấy bất bình thường rồi, mà đây là cái cung điện mà kêu là cái nhà trọ, phải không? Thì khi mà chuẩn bị đuổi rồi, ông nói thì ông vua ông mới suy nghĩ lại, ông nói thôi bây giờ ngài hãy nói cho tôi hiểu là tại sao cái cung điện tôi gọi là nhà trọ. Thì cái vị đại sư nói, cách đây khoảng 30 năm về trước, ta thấy có một người giống như ngươi nè, nói là cung điện mà ta cứ nói là nhà trọ họng tin. Rồi kế là 20 năm sau cũng có một người giống ngươi nè, cũng nói là cung điện mà ta nói bảo đảm là nhà trọ cũng tin. Thì cái ông vua này do cái duyên quá khứ nhiều đời, ông bừng tỉnh. Ông nói thưa ngài, ngài nói rất là đúng. Bởi vì cách đây khoảng 30 năm cái người đó, tức là ông nội của tôi, mà cái người kế nữa là cha của tôi, rồi chính bản thân tôi, sẽ dĩ mình nói là cung điện tạm nói vậy thôi. Bởi vì ông đến trong cái cuộc đời này, ông cũng phải ra đi, ông nội ông ra đi, cha ông ra đi, rồi cuối cùng ông cũng phải ra đi, thì đây không phải là nhà trọ là gì. Vua bừng tỉnh quỳ xuống liền. Ông nói thưa ngài, trong cuộc đời của tôi cái lo lắng nhất là cái dục, mà từ cái gốc rễ dục vọng này, ngày đêm tôi lúc nào cũng lo sợ giặc biên cương xâm lấn. Rồi mà dân chúng mà không được ấm no tôi cũng lo, rồi bão lụt tôi cũng lo, tất cả một cái lo. Nói thiệt chứ tôi làm hoàng đế cũng sung sướng gì, bao nhiêu cái nỗi khổ trong cuộc đời nó làm cho tôi ngủ không được, ăn được. Thưa đại sư, ngài có một cái gì để cho tôi không còn lo lắng nữa? Cho cái câu chuyện này, ly án tóc cô ưu, ly cái chỗ này không còn lo buồn nữa. Thì cái vị đại sư nói, mi dám bỏ hoàng cung này không? Ông vua, ông hoàng đế nói là, nếu mà đại sư mà cho con làm đệ tử của ngài, con sẵn sàng, con từ khứ hết tất cả, cung hoàng điện ngọc vợ đẹp con thôi bỏ hết theo ngài. Mà bây giờ con biết tìm ngài đâu? Đại chúng thấy cái bản mà tôi để là phân quân thủy tăng, tức là mây nước. Thì cái vị đại sư nói là ta giống như mây nước, ngươi mà đủ duyên ngươi tìm gặp ta còn đủ duyên thôi, biến mất ra đi. Thì khi mà ông vua ông sắp xếp đổ hết rồi, ông gặp một cái vị cận thần, tức là tướng á, vị tướng. Thôi bây giờ nè, tôi đã phát tâm đi mà xuất gia đi tu đạo, bây giờ xưa giờ tôi ông sống chết có nhau, thì thôi bây giờ ông phải đi với tôi. Thì ông tướng này ông nói thì ngài đi tu với tôi, đâu đi tu đâu, ngài đi thì ngài đi với tôi đâu đi. Thì cái vị hoàng đế là nói á, là nếu một người mà phát tâm tu đạo mà người kia không ủng hộ, không nhiệt tình, tức là bị một cái tội rất là lớn. Ông tướng nghe nữa, họ đi đi. Vì vua tôi bắt đầu khăn gói giả dạng những cái người hành cước đi. Để chúng biết mấy năm không? Tìm mấy năm không? 3 năm tìm lang thang hết từ cái xứ Tây Tạng, từ miền Bắc xuống miền Nam, miền Trung đi né thế chứ cũng cuối cùng gặp. Bữa đó là tiền hết, bụng thì đói, bỗng bất ngờ gặp ngài, nó ngồi trên bẫm đá. Thì khi mà gặp cái vị đại sư rồi thì vua tôi nhà bắt đầu mới chạy đến, mới đảnh lễ xin rồi khóc lóc, rồi 3 năm nay con vượt rừng chèo suối tìm hết tất cả. Thì vị đại sư nói, mi tưởng cái giáo pháp này trao dễ dàng hay sao? Mình nghe cái câu này mình thấy thấm nè, cái giáo pháp này trao đâu phải dễ dàng như thế. Sẵn cái chân đạp nó cái bút lăn lộn đi luôn. Lại chúng biết tìm nhiêu nữa không? Nửa năm nữa chạy dài trên con đường, cuối cùng gặp nửa năm sau là 3 năm rưỡi. Lúc này áo quần ông vua rách rưới, mặt mày tèm nhem hết, giờ không còn ra ông vua nữa. Quỳ xin làm đệ tử mà. Thưa thầy, nếu mà kỳ này mà con không theo được ngài mà tu tập á, thà con chết ở ngọn núi rồi luôn. Thì vị đại sư nó phan chết, để từ từ thầy giải quyết cái đâu gọi chết. Bây giờ trước khi á, mà con làm đệ tử của ta thì con phải đầu tiên nhất làm gì? Phải đưa cho ta một cái món quà gì mà quý nhất trong cuộc đời thì mới được làm đệ tử. Trời ơi, thưa thầy, 3 năm rưỡi nay con theo con tìm ngài, tiền sạch mất cái gì đến mức độ mà hoàng bào tất cả mọi cái dòng vàng con đem theo bán sạch hết, bây giờ không còn gì hết. Bây giờ trên người con là gì, giống như trần dân chuỗi chuỗi lũi, không còn gì hết. Người con bây giờ không còn vàng bạc tiền, cái gì cũng không còn nữa hết, bây giờ còn cái thân nè. Thì lúc này cái vị đại sư nói đúng, còn cái này là quý nhất, còn cái thân của ông đó. Ông dám không? Này là quý nhất, ông dám mà cúng dường cho tôi không? Thì cái ông đệ tử nói là nếu mà thầy cần con phát nguyện là cúng dường cho thầy luôn. Được. Dắt đến một cái tủ lầu, kêu bà chủ quán xuống. Bà chủ đâu? Chủ xuống. Bây giờ hai người này, một người này, tức là chỉ ông tướng á, chỉ ông vua. Người này, hai này là đệ tử của tôi hết mà bây giờ nó muốn cúng dường tôi, bây giờ tôi cạc tiền với tôi bán cho bà mua nhiêu. Bà chủ có nhìn lại. Nếu mà ngài bán cho tôi á, thì tôi mua cái người là 100 lượng vàng ròng, còn cái ông này á, là tôi mua. Ông này ông tướng, ông lớn tuổi già phải không, mua cái người này. Nên mấy ông Nghiêm Thọ, ông Khiêm rồi ráng tu nha, tu cho hết cuộc đời mình luôn, mình bây giờ không ai mua ở đâu. Nhớ nha, tu hết cuộc đời mình luôn. Nhưng mà vị đại sư dặn thế này, nếu bà mua 100 lượng vàng ròng tôi sẵn sàng tôi bán, nhưng mà với một điều kiện, bà phải nhớ 2 điều tôi mới bán. Bà chủ Thanh Long nói, ông đưa ra đi, ngài cứ đưa ra. Thứ nhất là sai nó làm cái gì cũng được á, làm tất cả mọi chuyện, lau nhà quét tước cái gì cũng được đó, nhưng mà nhớ là tối lại cho ngủ riêng mình đó, điều thứ nhất ngủ riêng mình. Cái điều thứ hai là ở trong này có hết thể là 500 cô kỹ nữ, nhưng mà nhớ là không ai được đụng nó. Cái điều thứ ba mà khi nó làm đủ 100 lượng vàng rồi, nhớ là phải phóng thích, ký hợp đồng hết, đóng dấu. Thì quá trình là khi cái vị hoàng đế là vào trong thanh lâu rồi làm gòn quạt suốt ngày, quét nhà rồi tất cả mọi cái, rồi thấy á, tất cả mấy người này thấy anh chàng này hiền quá cho nên tắt làm suốt luôn. Rồi cuối cùng 500 cô kỹ nữ này thấy anh chàng này hiền quá, bắt đầu bắt là tối phải đấm bóp. Ờ, lại đi. phần thì mệt mỏi, phần thì đủ thứ chuyện trên đời mà bắt buộc là tối là bóp tay bóp chân rồi bấm huyệt. Mà sở dĩ anh hoàng đế này anh làm nhiễm như thế, đại chúng biết tại sao không? Biết không? Vì lúc còn làm hoàng đế là cái ông hoàng đế này là có một cái, người ta dùng cái từ là một ngày là phải có là 300 người vào đấm bóp, cho nên là ai mà đấm bóp huyệt đạo là không biết hết. cái gì mà massage là không phải là để nhất massage, trên đời này không ai massage bằng hoàng đế này. Bởi vì ngày xưa là ông đã từng nằm xuống cho người ta massage cho nên ông biết là chỗ nào là huyệt, nó răng răng như thế nào là ông biết hết. Cho nên những cái cô kỹ nữ này suốt ngày bắt ông làm. Một hôm có ông vua láng giềng qua nói bà chủ, ở đây có cái người nào mà massage mà giỏi nhất bà đưa ra tôi. Mà phải nhớ nha, là phải trẻ tuổi nha, không có được lớn tuổi, mà phải là thanh niên, thiếu niên hoặc là trung niên chứ không được lớn tuổi. Thì cái bà thanh lâu này bà nói ngài yên chí, có sẽ có người đó. Kêu anh chàng ra, tới ông hoàng đế đó. Quả tình anh massage đến mức độ ông vua nó là ông đi khắp hết toàn cõi Tây Tạng này mà chưa từng bao giờ gặp một người nào massage đến mức độ mà thôi thưởng, cứ một ngày cũng thưởng đồng tiền vàng. Khi massage xong thưởng đồng tiền vàng, khi massage xong thưởng đồng tiền vàng. Đến cái ngày thứ bảy trăng tròn hiện lên, ông vua, ông vua láng giềng buồn quá, ông đi thảnh thơi. Bất ngờ ông nhìn trên ngọn núi thấy hào quang sáng rực luôn, hào quang sáng. 1000 chư thiên đế thích ngồi trầu xuống, nghe ai biết không? Nghe cái vị mà nãy massage mà hôm qua đang thuyết pháp, hào quang sáng rực. Ông vua mới chạy qua, ông kêu bà chủ, tất cả những cái cô kỹ nữ ra nhìn. Ồ, ta thấy rồi, chết rồi, bây giờ mình bị, chắc mình bữa giờ mình sai mà Bồ Tát. Sai Bồ Tát thứ thiệt mà đánh bóp mình, chắc độ địa ngục với khóc lóc lại. Cái ngày hiện thân xuống, nói mà ông đừng khóc. Sở dĩ mà tôi hoàn thành một cái đạo giải thoát này chính là nhờ các cô, nhờ bà chủ này, mà chính là thầy tôi biết tôi trải qua một cái ác nghiệp cho nên thầy tôi bắt tôi phải thực hiện con đường này, chính con đường này gọi là vô sanh nhẫn. Mà cái đạo Bồ Đề này không phải là chuyện thường, cái đạo Bồ Đề này không phải là gạt hái ở trong sách vở, trong kinh điển mà thực tiễn trong đời sống. Thầy tôi muốn tôi mà giúp đi cái ác nghiệp này cho nên đưa tôi vào cái con đường này. Nên mình nói thẳng một điều, ngày xưa sư phụ chiếu rất là hay. Không biết người nào mà tu mà có những cái lề mề này kia, ông dấn thân vào con đường làm việc, dấn thân chỉ củi nấu cơm làm luôn. Cái con đường đạo này mình thấy là nó không phải là chuyện thường. Ngày xưa mà Đức Phật phải là trẻ xương làm huyết mà lấy máu làm mực trẻ tỷ mà để cúng dường vô lượng chư Phật mới thâm nhập được cái pháp này. Mình tưởng pháp này không phải đâu, pháp này giấy mực mà thâm nhập và chứng nghiệm là phải ác nghiệp phải vơi đi. Và cái con đường nó thênh thang vô tận, nó đòi hỏi là một cái quá trình chứ không phải là chuyện đơn thuần. Cho nên những người tu là phải nói là những cái con ngựa thiện chiến, những cái con tướng mã giỏi. Mà trong kinh Pháp Cú nói sao? Nhớ không? Ai thuộc? Tinh tấn, thuộc không? Tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ ta, giống như con tướng mã hay bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng, giống như con tướng mã hay gì đó. Mà những con ngựa thiện chiến, mà họ một lần họ đi, họ không có ngoảnh mặt đằng sau đi. Hồi xưa mình coi những cái chuyện cổ tích á, mà đi lên cái núi đó mà tìm châu báu đó, mà nghe mà cái tiếng mình quay lại là biến thành đá nhớ không? Mình thấy dân tộc Việt Nam quá là thâm nhập về Phật giáo, đó mà quay lại là biến thành đá, nên một đường đi thẳng, nó quay lại thành đá, quay lại biến thành đá đó. Mà có những người mà can đảm lắm, lên núi châu báu không nhìn lại thì mới được châu báu sách về. Trên có ngọn núi đó toàn là vàng rồng không, mà ai lên cũng biến thành đá hết, là do một cái tiếng nói gì đó kêu cái quay lại biến thành đá, quay lại biến thành đá. Mà mình bây giờ không những quay lại mà còn bấm số mà thoại gọi nữa, mình biến thành gì luôn chứ không phải biến thành đá nữa, phải không? Rõ ràng luôn. Cho nên cái đạo pháp mà mình muốn gặt hái là mình hiểu trên sách vở, hiểu trên chữ nghĩa. Mình chưa có ở trong này, mình đi ra vượt lên những cái tầng trời lung linh màu nhiệm. Nên là tinh thần của Ấn Độ mà diễn tả kinh điển Đại Thừa mình thấy quá là hay. Bây giờ kinh điển Đại Thừa là khi mà diễn tả cái cảnh giới là lung linh màu nhiệm, mình phải vượt qua những cái chặng đường nào. Mà những người mà tu về cái con đường thanh văn họ không có hiểu được,
họ không có thẩm thấu được cái con đường này nó phải như thế như thế. Nó phải chuyển đương thần đâu, phải không?
Cho nên mình thấy rất là rõ là một cái ông ngụy hoàng đế này, ông muốn mà chứng nghiệm cái con đường đạo lý này, ông phải buông hết tất cả vương vị, cung điện hết tất cả. Buông khó nhưng phải dễ. Bằng chứng vừa rồi nè, tôi dọn nhà có những cái quỷ mình bọc ni lông rồi chai nhựa mà xách ra, có những người họ cũng hụt hẳn. Hồi xưa mình uống cái ly này mà bây giờ ông thầy ông dẹp, ví dụ vậy. Mình nói nhiêu đó không, mà mình nói cái con đường mà giải thoát nó nhiêu khê lắm, vạn dặm, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Có những quỷ mà hoài đây, tôi nói bây giờ ngồi thiền nó con quán không rồi không, tôi dẹp cái đơn mặt bày sắp bất sang bang ha, đi thơ thẩn mất cái đơn, mất cái đơn thôi chứ đâu phải mất cái vương vị gì đâu. Hoặc là đi thẳng thẳng có người cạo gió luôn, ghê. Bởi vì mình quen rồi, mình quen, mình dùng cái gọi là tập khí, mình quen rồi, mình quen là rơm nhớ cái này cái nhỏ cái này kia, nhưng mà hết phá vỡ. Tôi nói đại chúng một cái điều này nè, nhiều đó thôi mà khi mà cái tứ đại mình bỏ đi rồi, nó càng gấp trăm ngàn lần cái của cải về tự thân của mình. Khi cái ngũ quẩn nó rã, không còn gì để bám víu nữa. Mà lạ một điều là khi cái ngũ quẩn mình rã là cái gì biết ngũ quẩn rã? Bởi vì nó là cái nền tảng cho tất cả muôn pháp, mà mình không sống lại cái đó, mà mình sống cái ngũ quẩn, mình sống lại cái hũ, cái chao, cái thùng, cái đủ thứ đó. Mình sống ba cái bên ngoài không, mà không bao giờ mà sống cái thực tại. Cho nên tôi nói thẳng một điều luôn, trên đời này tất cả khi chúng ta có mặt trong cuộc đời này, không cái gì là của mình hết, nhớ kỹ. Không nhớ kỹ một điều là không có cái gì là của mình hết. Tôi dùng cái từ là của tạm mình xài chung. Đừng có nghĩ rằng cái tủ là của tôi, cái bàn này, cái tôi là cái ly của tôi, cái tôi không có. Cái gì là của mình? Bởi vì mình từ gì? Mình từ hư không thì trở về cũng từ hư không, rỗng. Thấy không? Thì qua câu chuyện này mình thấy sao? Một ông vua mà muốn hết buồn, vui, khổ, nhọc trong cuộc đời, hết sầu, ưu bi, khổ não, hết lo lắng, thì phải buông hết kể cả cái vương vị. Một vị hoàng đế, một vị hoàng đế mà quăng quả song toàn, mà bây giờ muốn trở thành một bậc xuất thế gian là phải dấn thân vào con đường trải dài 3 năm rưỡi tìm ông thầy học Phật pháp này, phải bán thân vào thanh lâu để làm lụng. Mà suốt cả thời gian mười mấy hai chục năm chứ, cái câu chuyện nói là ngắn gọn cho mình, tôi kể ngắn gọn thôi, mà trải dài 20-30 năm trời để mà làm lụng trong cái thanh lâu, quét nhà, quét ruộng, dọn vệ sinh, làm tất cả mọi cái luôn. Mà ta chửi, ta mắng, ta làm cái gì mà một ông vua chứ phải dễ đâu. Mình là dân thường là bình thường, mà một ông vua, một ông vua mà dấn thân vào cái con đường đó, cho nên là chứng quả là cái chắc. Mà khi mà đã chứng được vào cái quả vị đó rồi, quả vị bất thối rồi, tất cả mọi người sợ hãi quỳ lại. Mà ngài nói làm sao? Nhờ các ông, nhờ các chị mà tôi mới được ngày hôm nay. Trên những người nào mà làm khổ cho mình, người nào mà nói thẳng một điều trong tùng lâm, mà ai mà cắt đặt công việc mình phải cảm ơn. Có một lúc nào đó người ta không cắt nữa, mình cũng có công chuyện làm luôn á, đúng không? Có một lúc nào đó mình bệnh, hay là mình cái gì, hay là mình trong cuộc đời mình gặp đủ thứ chuyện á, mình làm được. Nên bây giờ mình còn mạnh khỏe là mình làm việc được, ở đây tôi thấy suối làm. Mà khi mình làm là mình chống thân, là lúc này mình đang gì? Lúc này là mình không phải mình làm, mà mình đang thực tập cái con đường vô sanh nhẫn. Nhẫn chịu những cái nỗi khổ trong cuộc đời, lạnh, nóng, rồi tất cả mọi cái. Các đại chúng thấy không, là tôi đi giảng không? Vừa mà lên xe là mình nói dùng cái từ là không biết gì luôn, cái mệt mức độ vậy. Mà chúng tôi là tại sao mà mình bỏ cuộc? Vì có con đường này, mỗi người lập một hạnh, mỗi người phải thực hiện, chọn cái con đường của mình. Mình nấu cơm mà cũng là đang hoàn pháp, mình quét nhà, mình nhớ kỹ mình cũng đang hoàn pháp, mình nhổ cỏ cũng đang hoàn pháp, chứ không phải mình ngồi chứ mới gọi là hoàn pháp. Thấy không? Mà khi mà chúng ta hiểu được như thế rồi, con đường đạo nó rất là gần, không có xa. Từ từ chúng ta sẽ thấy, con đường nó thơm thang, nó mở rộng. Hồi sáng tôi ngồi thiền tôi cảm nghĩ là cái cuộc đời nó quá ưu đãi cho mình, phải nói là thiên nhiên quá ưu đãi cho mình, để một nơi lý tưởng mình tu tập, để mình chuyển hóa nội tại. Nên nói thẳng một điều luôn, bây giờ chúng ta đây mà còn 5 người mà ai mà ráng mà công phu mà tu tập mình cũng vui vẻ. Chứ mà không phải sợ ít, sợ nhiều, không sợ gì nữa hết.
cái con đường này là bắt buộc là chúng ta phải dấn thân, chúng ta phải đi. Không? Và cuối cùng cái ông vua, cái vị mà vị hoàng đế, cái ông phi hành trên hư không, cái ngài nói bài kệ nè:
như kim cương cứng chắc, trong suốt và tỏ sáng, phản chiếu mọi sắc màu, bản lai tâm cũng vậy, chiếu phá mọi phiền não, thanh tịnh các lậu hoặc, an trú bản lai tâm, thành tựu quả giải thoát.
Đây nói là như kim cương cứng chắc.
Mình thấy tất cả cái gì mà phá được, nhưng mà cái kim cương phá được. Những cái khổ, những cái buồn vui trong cuộc đời, nó là một cái bóng mà làm cái nền, đó là cái tâm bản lai, tức là kim cương. Giống như mình ra mặt biển, mình thấy sóng và nước gì đó, nhưng mà thật ra là mặt hồ tĩnh lặng, biển tĩnh lặng, mà do nhiều yếu tố, nhiều duyên, bắt đầu mình thấy sóng lợn cợn lên. Nhưng mà thật ra cái bản lai tâm đó, bản thể của nó là không có gì mà phá vỡ được, trong suốt và tỏ sáng. Thì khi mà ngài nói gì xong, cái ngày phóng hào quang rồi bắt đầu ngài biến mất. Đây đó là cái phần thứ nhất là ly ái tất vô ưu. Người ta là một vị hoàng đế đầy đủ quyền lực, đầy đủ hết tất cả, mà người ta còn dám buông bỏ để dấn thân vào con đường này, thì mình nhìn lại mình có gì hết, mình nhìn lại mình có là cái gì hết. Thì người nào mà giỏi lắm là ở nhà một chiếc xe hơi, một căn nhà thôi, chứ đâu còn yếu đâu hết. Nghiệm lại mình có gì hết. Mà bây giờ mình đã đủ nhân đủ duyên, mình dấn thân một con đường rồi, thì mình phải phát một cái đại nguyện lớn. Con phát đại nguyện là con đường này con sẽ đi, vì con đã thấy được con đường này rồi. Mình thấy con đường này rõ rồi, thấy không? Mà mình không khéo thì mình lên xuống chìm nổi suốt luôn. Mà khi mà lên xuống chìm nổi là đại chúng thấy rất là khổ, và cái khổ nó đến rất là nhanh. Đó, cho nên là gọi là ly ái tất vô ưu. Xa lì được cái ái dục thì không còn lo lắng nữa. Đó là bài kệ thứ tư. Chúng ta học tiếp ở bài kệ thứ năm: dĩ ý an khí ưu, vô ái hà hữu thế, bất ưu bất nhiễm cầu, bất ái yên đắc an. Tức là chúng ta học qua cái bài kệ thứ năm. Dĩ ý an khí ưu là gì? Khí tức là buông bỏ nha. Tức là bây giờ mà muốn cho cái tâm ý mình được an vui thì phải bỏ đi những ưu tư lo lắng. Tức là bây giờ mà muốn cho tâm mình an ổn á, là đại chúng nhớ một điều. Có những lúc mình đi tu rồi thì có những người gia cảnh, nhiều cái gia cảnh lắm, có những người đi rồi bắt đầu trời mưa nè, trời mưa lốc tóc xuống. Người nào thì còn cha hoặc là mẹ già nhớ, biết giờ này mới có gạo ăn, biết. Đó là cái nỗi khổ của những người hành giả. Tôi kể từ từ từng bước. Ngày xưa ở Thường Chiếu có một vị thầy xuất gia. Khi mà làm cư sĩ công quả, tụi tôi cũng chơi thân với nhau lắm. Tôi xuất gia được 3 tháng thì thầy cũng đưa tôi ra làm nhà khách. Rồi cứ thứ bảy là cô bạn đến thăm. Mà thăm ổng là ông thầy ổng ra ông tiếp. Mà sư phụ tôi hay, sư phụ cũng hay lắm. Ông nói thôi đừng có tiếp nhiều, tiếp gì khó tu lắm. Mà tôi, đây là chính mắt tôi thấy luôn nha, không phải là ai kể đây nha. Mà lạ một điều là khi cái người bạn đời vừa đi ra cổng Thường Chiếu thì bỗng nhiên có cơn mưa đổ xuống. Mưa lốc phót. Nhìn cho hồ, đúng là giống như cảnh Lan và Điệp vậy. Cắt đứt dây chuông mà cài dây điện. Dây chuông cắt rồi, dây điện muốn cài chết gì chứ. Mà lạ một điều là khi mà không phải là một lần đâu, mười lần như chục mà khi mà người bạn đời mà vừa ra cổng Thường Chiếu thì bỗng một cơn mưa rào xuống. Tôi đã lóc phót. Ông ngồi chống cằm nhìn. Tôi nói chết rồi, chống cằm gì là chết rồi. Ở đó mà ai mà chống cằm là ông thẹn kỳ lắm nha. Ngồi chống cằm nè. Chống cằm là nhớ gì? Nhớ cái dĩ quảng. Mà khi mà cái dĩ quảng nhớ là khi mà mưa rồi sao là vợ chồng sum họp, sao là nó diễn lên một cái cuốn phim dài lắm. Cả một cái thước phim trong cái cuộc đời của mình nó dài dằng dẳng. Dùng cái từ là cắt. Ông thầy cũng dùng cái từ là cắt mà nó không đứt á, cứ nhầy nhựa cắt không đứt. Cho nên là cái người tu của mình là giống như là
các vị thiền sư nói là các ông khi mà ra trận giống như là quán quân trường cầm cái thanh long quyển đao chém một cái là đứt liền, cái thanh long của quan tâm hết, khi mà ông xả một cái là quăng xú quăng về đứt hết thanh đao vậy đó. Các ông mà khi ra chiến trận giống như là kiếm thái a hay là ỷ thiên kiếm hoặc là đồ long đao có tạ tốn nhớ kỹ nha, người tu của mình kể cả tăng ni luôn, mình được nói tăng nào hay có kiếm mà ni cũng có kiếm luôn. Mưa lắc phát cái thì cuối cùng cái tao được năm cái gì á, năm rưỡi vậy á, năm rưỡi cỡ năm rưỡi rồi xong bữa đó cái thầy ông ra ba giờ sáng cái ông để đồ đồ lạng viên một lá thư, cái ông đảnh lễ, ông dám gặp thầy, ông đảnh lễ tam bảo xong hết cái về. À, lâu lâu là ông gặp tụi tôi, ông kể tội lắm mà ông nói cái duyên sao, bây giờ tôi nói thôi bây giờ ông giúp tụi tôi đi, mà cái ngày mà khi mà có bạn đời ông đến rồi mưa lốc phất ông chống càm y gì luôn, một thước phim nó hiện lên rồi ông nghĩ là bây giờ còn đứa con trai nhỏ hình như là Thành Minh biết cái ông ở đó phải không, anh của anh gì đó, Thành Minh là rõ nhất biết đúng rồi. Thì như vậy là cái con đường hành giả mình đi á, nó nhiều mặt nhiều nhiêu khê lắm. Nói thẳng một điều luôn là ngày xưa tôi là trụ cột trong gia đình, bởi vì khi mà tôi làm được có tiền nữa là tôi lo lắng em tôi rồi tất cả một cái, mà tôi đi rồi một cái trời mưa nó cũng gì này lót khóc, rồi tôi suy nghĩ tôi nói trời ơi mình đi rồi ai mà nuôi mẹ già cha già em đồ, mà lạ một điều nữa, ông đừng có lo, mà khi 4 năm tôi về người ta làm ăn còn nhiều hơn mình nữa, mình nghĩ vậy chứ mà không phải vậy. Trên đời này chưa có người nào mà chết đói, thời buổi này không có chết đói, thấy không? Nên mình nghĩ, mình lo lắng, mình sợ hãi, mình biết là giờ này bà có gạo ăn không, đó là mình vọng tưởng. Nhưng mà thật ra mình mà nếu mình quyết chí mình tu rồi thì đâu vào đó hết. Nhiều khi mình đi một cái hả còn làm ăn còn được hơn khi mình còn ở nhà nữa. Trên cái phần này chúng ta phải lưu ý, muốn cho tâm ý được an vui thì phải bỏ đi những cái ưu tư lo lắng trong cuộc đời, bỏ hết. Mình bây giờ là mình phải nhớ mình là cái con đường mình đi là đại hiếu. Thiền sư Động Sơn viết thư về cha mẹ, dẫu một ngày con dâng cha mẹ 3 con vật cũng gọi là bất hiếu, vì con và mẹ chìm trong biển khổ. Mình phải bắt trước với cái thiền sư chứ, ngài nói là một ngày dâng lên 3 con gà luôn cũng là gọi là bất hiếu, vì con và mẹ là sẽ chịu cái khổ, chìm trong biển khổ mãi. Thà thôi bây giờ con cắt đứt một lần cắt luôn, nên mình cố gắng là cắt đứt dây chuông, đừng cài dây gì hết, bỏ luôn, đúng không? Đó cho nên gọi là muốn được cho tâm ý được an vui thì phải bỏ đi những cái ưu tư lo lắng. Vô ái hà hữu thế, tức là nếu mà không có ái dục thì không còn quanh quẩn trong cõi luân hồi nữa. Tức là mình không còn lẩn quẩn trong 3 cõi, nếu mình có mặt trong cuộc đời này đều là thị hiện dìu dắt những người thân bằng quyến thuộc của mình đi lên thôi. Vào trong cuộc đời này không phải như ngày xưa nữa, mà mình bị dục nó làm cho mình ô nhiễm. Cho nên là không còn lẩn quẩn trong 3 cõi luân hồi nữa. Bất ưu bất nhiễm cầu, tức là không lo lắng, không tìm cầu những cái chuyện ô nhiễm nữa. Tức là sáng mình tập kinh mình thấy cái cuộc đời cái người mà tăng lữ hay lắm. Nếu mà dấn thân vào con đường đừng có lo nghĩ hết đó, cứ đọc kinh rồi cứ sám hối, cứ tu tập, nó cứ chuyện một dòng, mình thấy vậy chứ. Như tụi tôi nè, vào trong thường chiếu 20 mấy tuổi, bây giờ nhìn lại là 40 mấy gần 50 rồi, cái thời gian nhanh lắm. Đó, gần đây nè mình thấy nè, mình vào hạ rồi bắt đầu mình chuẩn bị mình ra hạ, và khi mà ra hạ xong là chuẩn bị tết rồi cứ 1 năm trôi qua. Mà cái người tu mình không có suy nghĩ 3 năm, 4 năm, 5 năm. Mà mình nhìn lại thôi, mình nhìn lại mình thấy 10 năm, 20 năm, 30 năm. Hẹn như bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại, như tụi tôi là tu 20 mấy năm rồi, bây giờ đi ra mới thấy được cái giá trị của người tu. Không phải người ta cung kính mình mới gọi là giá trị, mà mình thấy mình làm lợi ích rất là nhiều, nhiều vô kể luôn. Mà chúng thấy bây giờ tôi một ngày phải đi giảng 3 chỗ, 4 chỗ, mà nhiều chỗ họ mời họ tha thiết. Mà khi mà mình hướng dẫn cho họ, mình thấy cái chân khuôn mặt họ quan hỷ họ. Mình thấy là mình không uổng một kiếp người khi mà dấn thân vào con đường tăng lữ, làm lợi ích rất là nhiều. Vì chỗ nào họ cũng mong cầu mình đến, có mặt mình đến thôi.
có những cái nhà, có những cái nhà doanh nghiệp mà khi họ làm xong họ chỉ cần mình đến mình nhiễu một vòng xong mình đi về. Mà khi mình ở ngoài đời ai cho mình nhiễu, nhiều khi mình ngay cửa người ta cũng đuổi nữa. Bây giờ mình nghiệm lại, nếu mà tôi ở ngoài đời ai mời tôi đi nhiễu cái chuyện đó, thấy không? Nên nhờ mình đi tu à, cái lợi ích Đức Phật dạy á, có những điều lợi ích á. Ông vua Xà Thế nói bạch Đức Thế Tôn, nếu một người dấn thân vào con đường này thì có những lợi ích gì? Phật mới nêu lên những cái điều lợi ích của Sa Môn và hạnh Sa Môn á, không? À, cho nên cái phần này chúng ta phải hiểu một cái chuyện đó, không lo lắng, không tìm cầu những cái chuyện ô nhiễm thì cuộc đời mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng lắm, tu tập nó không có gì hết. Bất ái yên, đắc an, cái nghĩa là không còn ái dục thì sẽ đạt đến con đường an lạc. À, tức là bài kệ thứ 5, chúng ta học qua bài kệ thứ 6 rồi mình nghỉ. Ngày học chừng 3 bài, 4 bài được. Đây bài kệ thứ 6 là quan trọng nhất cho cái người tu mình nè. May mắn mình thoát ra nè. Hữu ưu dĩ tử thời, thiệp ưu chi trường đồ, ái khổ thường độ nghi. Hữu ưu dĩ tử thời, quy chi thân trúc đa, thiệp ưu chi trường đồ, ái khổ thường độ nghi. Hữu ưu dĩ tử thời là sao? Tử thời tức là giờ lâm chung. Ái ân mà thanh trọng, nếu mà đến giờ lâm chung thì thế nào? Thiệp ưu chi trường đồ đó, quy chi thân trúc đa, thì bao quanh bởi những người thân thương của mình, và sẽ thấy con đường của lo lắng, của sợ hãi, của sầu khổ nó dài thênh thang. Trường đồ là con đường dài, ưu là lo lắng, thằng nào mình học mình sẽ thấy không phải dễ đâu. Ái khổ thường độ nghi, khổ là do ân ái gây nên, sẽ đưa tới những hoàn cảnh không an toàn, đầy tai ách khi mình từ bỏ cuộc đời ra đi. Nếu cư sĩ nào nghe cái nghe xong này chắc đi tu hết quá. À, chúng ta học tiếp từng bước nha. Khi mà người ta nói là khi á, có những cái nhà đại sư ta nói lại á, người ta chia sẻ lại cho những cái cuốn tử thư mình coi đó. Mà khi á, mà cái người mà có mặt trong cuộc đời này, con cháu đông đúc đầy đàn, nhà cửa đồ sộ, ra đi rất là khổ, lo lắng không biết là cái sự nghiệp mình khi mình ra đi rồi ai mà làm chủ cái sự nghiệp này, rồi con mình, con dâu, con rể, con bao nhiêu có lo lắng. Quý thầy quý cô nào mà mình đã đi xuất gia rồi đó nha, mà nếu mà lỡ mình còn dương gắn gia đình thôi, kỳ này thôi bước luôn, thật nói thật điều luôn. Bởi vì mỗi chúng sanh nó ra đời nó đều có duyên nghiệp, nó đều có cái sự sống còn, mình đừng có lo, mình chỉ ráng mình tu một đời mình giải thoát, chứ đừng có nghĩ là mình chết đi rồi không biết là con mình sao, cháu mình sao, nhà cửa sao. Nên có những người mà lẩn quẩn trong cuộc đời này. Có một cái ông nhà đại sư Ai Cập á, ông kể lại là ông chuyên đi giúp đỡ những cái thần thức. Có một cái ông này là ông chết gần cả trăm năm luôn, ông đứt cũng được, vì ông có một cái công sở lớn lắm, mà khi ông đi rồi ông luyến tiếc, ông đi không được, ông lẩn quẩn suốt ngay cái công sở ông 100 năm, trải dài 100 năm luôn. Rồi có những người hả, là khi mà con cháu mà bao quanh lại khóc lóc và đi bức ra đi cũng được, mà cái con đường khổ ải nó dài thênh thang vô tận ha. Tử thời tức là giờ lâm chung, ái ân thanh trọng thì đến giờ lâm chung thì thế nào, thì sao? Bao quanh bởi những người thân thương khóc lóc, đi được bức xong. Nên bây giờ mình có một cái con đường tu, một con đường thấy biết rồi, thì tất cả mọi con người chúng ta đến đây có duyên gặp mặt, hết duyên là tan rã. Hiểu được như đó thôi thì con người mình nó nhẹ gánh, không có lo. Nên Đức Phật nói là thương là khổ. Ông Bua Ba Tư Nạc nói là trong cuộc đời này không có thương thì sao mà sống. Nhưng mà thương của người tu, nhưng mà không có trụ, không có dính mắc, không có bị gì, bị làm cho ô nhiễm. Nhưng còn người đời là khi mà mất đi chết đi rồi á, thì sao? Sẽ thấy con đường lo lắng sầu khổ dài, trường đồ tức là dài thăm thẳm hung hút. Không biết vợ mình sao, là con mình sao, cháu mình sao, người thân mình sao, đủ chuyện nó đến hết. Bức được phán xong, mà bước được pháo xong thì trở thành gì? Trở thành cái loài ngạ quỷ. Tái sanh là trong loài ngạ quỷ cũng gọi là tái sanh. À, trong 77-49 là tái sanh vào con đường ngạ quỷ, khóc than, nhìn từ xa thấy cái sự nghiệp mình sụp đổ, khổ. À, rồi nhìn từ xa rồi thấy vợ con mình không phải là của mình nữa mà của người khác, nó càng khổ, trầm thêm cái khổ nữa. Nên cái con đường nó dài, thăm thẳm, mù khơi luôn. Và kiếp của con người là như thế. Nên Đức Phật ra đời biết cái nỗi khổ chúng sanh là nằm cái chỗ này. Nên Đức Phật nó khuyên mình xuất gia để là bứt phá, một lần bứt phá. Mà tại sao tu thiền sĩ nói một lần buông xuống là một lần lên. Mình cứ buông là mình lên, mình buông đi lên. À, trên cái này mình phải thấm là con đường sâu khổ và lo lắng. Rồi nếu mà khổ mà do ái gây nên sẽ đưa tới những cái hoàn cảnh không an toàn, tức là tái sanh vào cái loài ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Cho nên mình nghe cái câu chuyện mà Hòa Thượng Chí Công á, khi mà cái ông phú hộ này ông gả con thì ngài ở ngoài cửa ngõ, ngài vỗ tay á, vỗ tay là ngài khóc, ngài khóc ba lần, ngài cười ba lần. Hỏi sao ngài khóc? Ngài hỏi sao ngài cười? Ngài nói thắt cười quá, bà nội lấy đứa con trai. Thì mới hiểu đó là cách đây 4 năm bà này bà chết đi, thì bà thương đứa cháu của bà nắm tay, vừa chết bà tái sanh ra nhà cái hàng xóm làm người cô thiếu nữ, nhưng mà còn cái dây liên ái nên bà gặp lại đứa cháu. Bà hỏi sao bà khóc? Nó là cái con heo là chính là cha ruột của ông, do cái nghiệp duyên tái sanh vào trong nhà ông mà làm thú. Mà cái con đường này là mình bứt phá, mình ráng cố gắng mình bứt phá ra để đừng có chầm lưng trong ba cõi nữa. Nếu giả như có vào trong ba cõi là bằng cái con đường thị huyện đại nguyện của năm xưa mình trở lại, chứ không bằng đi con đường ô nhiễm. Nên mình phải bứt phá, huynh đệ mình ráng cố gắng là phải bứt phá thôi chứ không. Bây giờ mình thấy, bây giờ ai mà ra trên mạng mình thấy là bây giờ đất thì nó nứt ra nè, động đất rồi sóng thần, thiên tai, lũ lụt, chết chóc, bao nhiêu nó qua quanh. Thế con người càng đi sâu, mình thấy con người bây giờ càng ngày càng khổ. Mà chỉ có con đường tu tập thôi. Bữa tôi giảng cho Sài Gòn tôi nói chỉ có một mình mặc cái áo giáp phước lực mình mới thoát ra cái cộng nghiệp của chúng sanh ngày hôm nay. Muốn được thì chỉ con đường tu thôi, không còn đường nào khác hết. À, chúng ta học tiếp em, cái câu này cũng hay. Vậy bài kệ thứ 7 đi ha. Thứ 7. Rồi bây giờ chúng ta học qua bài kệ thứ 7. 3 rưỡi nữa mình nghỉ luôn cũng được. Vi đạo hành giả bất giữ dục hội, tiên chu ái bổn, vô sở thực căn. Tức là ở đây Đức Phật dạy là một người vi đạo hành giả là một người hành giả, hay khác nói khác hơn là một người đang đi trên con đường đạo. Vi đạo là đang đi con đường đạo, hành giả là một người hành giả. À, một người hành giả đang đi trên con đường đạo bất giữ dục hội, tức là không nên đi về hướng của ái dục. Tiên chu ái bổn là bắt đầu bằng cách tìm diệt tận gốc cây của ái, để cho cái rễ của nó không còn đâm chồi nảy lọc lên được. À, bây giờ chúng ta học qua cái phần này đi, 8 phút nữa chúng ta hồi hướng. Hôm bữa tôi có kể là ngài thiền sư Thạch Củng á, khi bà ngài ngộ đạo với thiền sư Mã Tổ, ngài hay cầm cái cung tên á, ai mà vào xin xuất gia ngài chỉ và mình, ngài nói á, ma quỷ tức là chú ông xuất gia. Thì bây giờ mình nghiệm lại trên cái con đường tu tập, trên con đường dấn thân vào con đường hành giả này, ai xúi dục mình đi? Không có cha mẹ nào xúi hết. Ở đây có cha mẹ nào xúi vô tu không? Có không? Không cha mẹ nào hết. Mình đi là cha mẹ khóc lóc, mình đi là thân bằng quyến thuộc coi như mình chết vậy đó. Rồi mình đi là mình xa lì hết tất cả người thân của mình, thì không có ai cho mình đi, kể cả những người lớn tuổi luôn, họ cũng muốn mình ở nhà. Cho nên mình đi cái con đường này rồi á, là cái gì xúi mình đi? Cái gì xúi mình đi? Là cái hạt giống quá khứ mình đã từng thệ nguyện trước Tam Bảo
là ngày này, tháng này, năm này, tuổi này, con sẽ bứt phá để con đi vào cái con đường này. Mà con đường này chính là con đường độc đạo, thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả hành du, niết bàn lộ. Bây giờ con đi trên con đường này rồi, con đã phát nguyện, con đã thệ nguyện rồi, mà không bao giờ con trái lại cái nguyện xưa, cho nên là không nên đi về hướng đó. Mà hướng đó là gì? Hướng đó bây giờ mình là đỡ nhất là cái thiền nguyện mình là mình không xài điện thoại, không xem phim ảnh, không có làm gì mà nó bị ô nhiễm, không hút thuốc, không uống rượu đi, tức là mình chặt đứt đó. Mà cái gốc rễ này là nó từ cái chuyện nhỏ. Cho nên trong giới luật hay lắm, thứ nhất là tứ ba la di, thứ hai là 13 pháp tăng tràng, kế là 100 pháp chúng học, 9 pháp bố xã, một dọc luôn là những cái thành trì ngăn lại. Những cái giới nhỏ mà mình không có giữ, chẳng hạn như mình hút thuốc, mình uống rượu, uống bia, rồi mình coi xem phim ảnh mà tưởng nó không rạ gì, nhưng mà những cái lỗ một nó sẽ phá đi, bứt phá cái hành trì, mình mới phạm ba la di, 13 pháp tăng tràng, tứ ba la di. Nên cái con đường mình là không có hướng đến con đường đó, mà cái con đường mình hướng đến là con đường phải thanh cao thơm thang, mà cái con đường mình làm đổ chúng sanh, trong đó có quyến thuộc của mình, mà trong đó có bao nhiêu người đang bị thống khổ chìm nổi trong ba đường, mình phải là một người đại đạo sư lái con thuyền này, thì mình phải học lái, thấy không? Mình phải học lái. Bây giờ mình đang ngồi thiền, tức là mình đang học lái. Mình muốn cho người ta được ăn một bữa cơm ngon thì mình phải học nấu ăn trước tiên. Thì khi mình nấu một nồi cơm rồi, người ta ăn, người ta cảm thấy ngon, ngọt này kia, ví dụ. Thì cái con đường này mình hướng đến là có một mục đích duy nhất là tu như thế nào đó để giải thoát những cái sầu bi khổ não trong cuộc đời và làm lợi ích hết cho tất cả. Nên cái con đường của người tu nó thanh cao lắm, chứ không phải chuyện thường đâu. Nên tại sao mà nói là mà phá một người tu là sẽ bị gì đó. Ví dụ như là mình chửi mắng người thường thì sao mà chửi mắng người tu sẽ bị. Bởi vì do cái tâm hồn của người ta nó thênh thang, nó cao quầy quởi luôn, thấy không? Mà cái con đường mình là đi là cái con đường sáng sủa nhất, mà đoạn sau chúng ta sẽ học là bậc trí mới đi được con đường này, không phải bậc thường đâu. Bậc trí tuệ, bậc thấy đúng sự thật, một bậc thấy được cái con đường vô thường, tức là sẽ khổ đến, bứt phá đi. Hả, cái gì vô thường là khổ nó đến. Hả, cái gì mà có khổ tức là có vô thường. Mà cuộc đời này đại chúng thấy cái gì mà thường không? Kể cả thân xác mà luôn cũng là vô thường. Mà cái gì vô thường đến chắc chắn nó sẽ làm cho mình đau khổ. Dầu cho bây giờ mình có tiền mình sửa sắc đẹp cách mấy là đến thời gian rồi. Có những người tâm sự với tôi, con nhụm hoài, nhụm con tức quá con đỡ đầu luôn. Đó như bà Hạnh không? Có nhụm hoài, bà tức quá bà đỡ kim ma sư vương tạ tốn luôn, vàng hực luôn trời. Cái nhụm hoài nó cũng vậy là, tôi nói bây giờ con nhụm hoài nó cũng vậy, cái tuổi mình nó gì sao nhụm? Thấy không? Thì bây giờ mình nhụm cái máy là bây giờ mình bơm hơi rồi mình sửa sắc đẹp cái máy rồi đúng thời gian 70-80 tuổi rồi nó nổ bùm xì. Tự nhiên nó là vô thường mà, nó phải tồn tại, đúng không? Bản chất nó vô thường, nó không tồn tại, thì đến một thời gian nó cũng phải xì, phải hở rồi. Mình giá đầu này thì nó xì, đầu kia giá kia xì rồi, lũng. Rồi lũng rồi từ giá cuộc đời. Thấy được cái gì thôi, mà thấy được cái gì là mình mới tu. Cho nên là tinh thần của nhà thiền là trong cái chỉ nha, trong cái chỉ phải quán. Đại chúng nhớ mà mình tu chỉ không nha là sẽ thành một cái con người nó khô cằn, nó đủ mặt hết. Nên trong cái chỉ phải có quán. Nên chiều nay mình uống nước trà rồi mình quán. Mình tao này cũng sẽ chết, ví dụ đó, rồi sao mình quán đó, phải không? Mình đi tu rồi sao mình phải quán ngồi một dọc, cái con đường nó thênh thang, phải quán chứ đừng có chỉ. Nhiều người có vọng tưởng cứ dừng là chết rồi không bước phát, rồi mình phải quán gì, mình đặt dấu hỏi giờ sau này mình về nhà, mình lập gia đình nó sẽ làm sao, bắt đầu mình quán, thôi đi tu cho rồi. Ví dụ vậy, nó phải quán, chỉ không mà phải quán chứ, phải không? Ăn gì không mà, phải không? Cho nên đại chúng thấy nè, là không nên đi về hướng đó, chặt đứt cái hướng đó luôn, chặt đứt đừng có cho dây mơ rễ hóa nó chằng chịt, nó phá mình đó. Bắt đầu đó là mình tìm cách diệt tận gốc ái, để cho cái rễ của nó không còn đâm chồi nảy lọc lên được nữa. Đó, bài kệ thứ 7 rồi, giờ bài kệ thứ 8. Như thọ căn thâm cố, ti tài do phục sinh, ái ý bất tận trừ, chiếp đương hoàng thọ khổ. Thì đây tạm nói là nếu mà mình không có diệt cái đó rồi thì bắt đầu cành lá nó nhảy mầm lên, đâm trời nảy rọc luôn, rồi bắt đầu mình trở lại con đường chịu đựng tiếp tục đau khổ nữa. Giờ mình tu thiền là mình phải quán chiếu. Cho nên bữa tôi giảng thành phố là tôi giảng ra cũng, tôi giảng nó cũng hơi tiếu tiếu một chút, nãy chúng thấy là tôi giảng hơi tiếu không? Là tôi kể cái chỗ này nè. Bây giờ cái thời buổi giảng pháp nó khác ngày xưa, mình phải đưa ra những cái ví dụ. Tôi nói là chẳng hạn như bây giờ cái hai người đặt cái đinh. Một người thứ nhất nếu mà không chích thuốc ngừa sẽ bị phong đồn gánh chết, mà người thứ hai không cần chích mà vẫn sống. Bởi vì ta chích liên tục, ta miễn dịch. Như bản thân tôi mà bây giờ đạp mà sắt rỉ tôi cũng sao. Bây giờ tôi hồi xưa ở Trúc Lâm tôi chích liên tục một năm, xưa bà thượng bắt buộc chúng phải chích 3 năm chứ liên tục, bây giờ miễn dịch, nó không còn dịch hạch gì nữa hết á. Hoặc là chó cắn, hoặc là đạp mảnh sắt, hoặc cái gì nó cũng sao nữa. Thì tôi nói cho những Phật tử biết, tôi nói là bây giờ quý Phật tử là một tuần đến đến chùa một lần, một tuần mình đến thiền viện một lần, tức là mình đang chích thuốc ngừa. Nghe pháp là mình chích thuốc ngừa, ngồi thiền là chích thuốc ngừa, sám hối là chích thuốc ngừa, làm các thiện pháp là chích thuốc ngừa. Khi chúng ta đạp một mảnh chai, tức là một lời người ta nói mình đến, gặp một cái sự cố nào đó, cái duyên nghiệp mình đến mình vượt qua được. Cho nên ở trong này đại chúng nhớ một điều, làm cách gì mình phải ráng cố gắng, mình ngồi thiền mình hưởng được cái quả khinh an thì mình mới nhàm chán thế gian. Con người mình lúc nào có hai cái cân, nhớ nha, hai cái cân. Mà nếu mà cái cân mà thế gian nó nặng thì cái cân sức thế gian nó chìm xuống. Cái nào mà mình thấy mà nó cân đo đong đếm thì như vậy là mình tu tập như thế nào có được lợi lạc, có được khinh an khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta sám hối, khi chúng ta làm các thiện pháp. Giống như là chiều nay mình lên mình sám hối là giống như là mình trả một số nghiệp lớn khi mình lên sám hối. Khi mình lên ngồi thiền là mình đang dấn thân vào con đường gì đó, thì khi đó thì mình mới nhàm chán được thế gian. Tức là mình cố gắng mình làm như thế nào đó, mình phải tu tập. Mà tu tập tức là mình mặc áo giáp. Còn mà mình không tu tập, mình vào đây mình không tu tập thì có một lúc nào đó tự nhiên mình thấy cuộc sống nó nhàm chán làm sao đó. Mà cái con đường thiền này là con đường tìm kiếm. Tìm kiếm cái gì mới nhất, mà tìm kiếm gì sáng tạo nhất, mà nằm ở ngay nơi tâm của mình. Phật dạy là tâm là kho tàng vô giá, thì bây giờ mình phải tìm nhận được tâm thì trong đó có cái gì nữa. Thì đó là con đường thiền, là con đường tìm kiếm và con đường sáng tạo. Mà chính cái điều đó là cái người hành giả tu thiền là nó khác hơn người tu về giáo tâm. Cho nên cái con đường này là con đường này là con đường nó gì vô trụ, không dính mắc, vượt qua cái chỗ ô nhiễm. Nên đại chúng thấy một cái điều là kỳ sau chúng ta học qua cái bài kệ thứ 8, cái bài này, kinh này rất là hay, mà rất là hay cho cái người xuất gia và tại gia luôn. Thôi kỳ sau chúng ta học tiếp, mình học chừng nào cho nó hết bài kinh này thôi. Trong cái giới, trong cái nghiệp mà ông vua Trần Thái Tông ông chia sẻ. Bây giờ chúng tới giờ rồi ha, bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng thành do biên thời nguyện đó biển nào do tổng thời nguyện đó pháp mong
lên 5 phút thôi là chú.